xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiếng mục Nuôi con ở Úc được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị thính giả, trong tiếng mục Nuôi con ở Úc tuần này, quý vị gặp gỡ với một nhân vật có lẽ là rất là quen thuộc trong cộng đồng với rất là nhiều những hoạt động văn nghệ trong các chương trình sinh hoạt của cộng đồng. Nhưng mà ngày hôm nay thì chị Nghiêm Lệ tham gia tiếng mục Nuôi con ở Úc của SBS với một cái vai trò khác, đó là vai trò của một người mẹ chia sẻ về hành trình chị đồng hành cùng con là bé Vivian. Bích Ngọc xin được chào chị Nghiêm Lệ.
Chị xin chào em Bích Ngọc.
Bích Ngọc xin được chúc mừng chị Nghiêm Lệ, anh Niu Tạ và Vivian về giải thưởng mà Vi vừa nhận được, Long Tân Youth Leadership Award. Thì giải thưởng nhà lãnh đạo trẻ và Long Tân bắt đầu vào năm 2006. Giải thưởng này, thưa quý vị, công nhận những em học sinh nào mà thể hiện khả năng lãnh đạo rồi làm việc theo nhóm, không chỉ trong trường học mà còn trong cộng đồng rộng lớn, rồi ghi nhận những thành tích của thanh thiếu niên thể hiện những cái giá trị mạnh mẽ của nước Úc như là sự nỗ lực hết mình, tôn trọng người khác, tương trợ, những cái đặc tính rất là quan trọng trong xã hội Úc. Và đây là một cái giải thưởng, một cái sáng kiến của chính phủ Úc kết hợp với lực lượng quốc phòng để khuyến khích những học sinh cuối cấp, những nhà lãnh đạo của tương lai tham gia tích cực hơn, dấn thân hơn nữa vào cái hoạt động của cộng đồng địa phương. Chị suy nghĩ như thế nào khi mà con mình nhận được cái giải thưởng này ạ?
Chị cảm ơn em Bích Ngọc đã cho chị và bé Vi có được cơ hội để tâm tình với em. Và Nghiêm Lệ thì cũng xin được thân ái kính chào quý đồng hương Việt Nam đang nghe chương trình. Thì Bích Ngọc hỏi chị có suy nghĩ chi khi bé Vi nhận được giải thưởng này. Thì chị xin chia sẻ là ngoài cái chuyện vui và hãnh diện thì mình pha một chút ngạc nhiên và sửng sốt. Tại vì chị không ngờ Vi được giải thưởng này đâu em. Được gặp một số các cháu cũng nhận những cái trọng trách ở trong trường của Vi học. Rất là ngoan, học rất giỏi, tự tin, bạc thiệp, khiêm tốn và rất là nhiệt tình trong công tác. Tất cả các cháu đều rất xứng đáng để nhận giải thưởng này. Cho nên khi Vi được chọn thì chị vinh dự và hãnh diện lắm. Lúc mà trường cho chị biết cháu được giải thưởng thì chị mừng vì mình nghĩ con mình hơn một năm nay bệnh rất là nặng, không đi đứng được như các cháu khác. Mà cháu không bỏ cuộc và cháu nỗ lực để cháu được một cái giải thưởng vinh dự như vậy, cao quý như vậy. Thì làm người mẹ chị hãnh diện lắm. Con được thưởng mà mà chị vui hơn là con nữa đó em.
Đúng là cái tâm trạng của người làm cha mẹ. Mình đồng hành cùng con, mình bên cạnh con mỗi ngày, cho nên mình hiểu được những cái nỗ lực, những cái khó khăn, nghị lực mà con đã vượt qua được. Nó không phải chỉ là những cái điều mà con thể hiện hàng ngày ở trường, ở lớp, mà nó là cả một cái quá trình đấu tranh phi thường ở đằng sau. Bích Ngọc được biết là ngoài ra thì Vi còn là học sinh lớp 10 duy nhất của trường Buckley Park College, được chắc chắn là có một cái vé để vào Đại học Melbourne khi mà Vi học xong lớp 12 và bây giờ Vi mới học lớp 10 thôi. Thì thông thường các bạn lớp 12 thì phải tham gia cái kỳ thi VCE. Vậy thì Vi đã đạt được những cái thành tích nào để có được cái đặc cách này, thưa chị Nghiêm Lệ?
Cảm ơn em, chị có được một cơ hội để chị chia sẻ cho phụ huynh Việt Nam mình cũng biết luôn.
Yeah.
Tức là trường Đại học Melbourne họ có sáng lập ra một cái chương trình có cái tên là Kwong Lee Tao Young Scholar Program. Thì chương trình này dành cho những cháu học sinh lớp 10. Khi mà các cháu được vào chương trình này, sau lớp 12, các cháu sẽ được nhận thẳng vào trường đại học Melbourne để học. Và lý do nào mà trường đại học Melbourne làm cái việc này, họ chỉ nhận xét duyệt đơn của những cháu nằm ở trong top 5%, top 5% của các trường trung học của em. Thì học lực là phải xuất sắc. Kế tiếp là các cháu phải có khả năng lãnh đạo và các cháu phải có những cái sự đóng góp rất là nhiều trong trường và trong xã hội. Thì Vi thì ngoài cái việc cháu được nằm ở trong top 5% của trường, là học sinh xuất sắc của trường vào năm lớp 10, như level khác sinh em, tức là từ năm lớp 8, lớp 9, lớp 10 là cháu được chọn làm trưởng của khối lớp. Rồi và thêm một cháu nữa, tức là hai cháu được đại diện, được thầy cô và học sinh của trường bầu ra làm đại diện cho tiếng nói của 1.000 học sinh. Để mà cháu học sinh cần cái gì thì Vi và cái cháu lớp 12 này sẽ là người đề đạt lên những cái nguyện vọng của học sinh đến với các thầy cô. Tiếp năm nay thì Vi lại được bầu làm là House Captain. Ngoài những cái việc ở trong trường thì Vi còn tham gia những cái hoạt động ngoài xã hội, là Vi là tham gia vào mình gọi là cadet, tức là thiếu sinh quân của quân lực không quân Hoàng gia Úc. Cháu là ở trong gia đình Phật tử Đại Bi Quang Âm. Cháu tham gia vào những cái chương trình mà hát đem niềm vui đến cho những người vô gia cư ở tại chợ Victoria Market. Cháu có nhiều đóng góp thì cái chương trình này họ không chỉ dành cho những cháu chỉ học xuất sắc mà phải có những cái đóng góp và phải có một cái muốn tiến thủ ra, muốn đi lên. Khi mà được nhận vô cái chương trình này thì bắt đầu là năm nay năm lớp 11, nhưng mà Vi sẽ có những cái giờ lecture ở tại trường đại học Melbourne. Thì cách đây 2 tuần cháu đã có một cái giờ đầu tiên. Em không có tưởng tượng được đâu, khi chị đến mình rất là xúc động, vì ngoài những phụ huynh mà có con ở tại tiểu bang Victoria thì trường đại học Melbourne còn nhận cả những cháu ở những thành phố vùng ven của tiểu bang New South Wales và South Australia. Có những cháu phải đi xe lửa 3 đến 4 tiếng đồng hồ đến trường đại học để học. Từ năm lớp 11, 12 các cháu sẽ được nhận những cái giờ lecture cho những người lecturer, tức là những giảng viên đại học của đại học Melbourne dạy. Hết năm lớp 12 chắc chắn được một chỗ vào Melbourne University. Thì khi vào học đó, những cháu ở xa, đây là các phụ huynh, nếu mà có con em mình ở xa thì những cháu ở xa trường sẽ đài thọ và kiếm chỗ ở và chỗ ăn cho các cháu khi các cháu đi học tại trường đại học. Và nếu các cháu muốn đi học ra nước ngoài trong 6 tháng để mình tìm hiểu về những trường đại học ở nước ngoài, thì trường đại học Melbourne cũng sẽ có những cái phần gọi là đài thọ giúp cho gia đình. Thì chương trình này họ recruit những cháu học giỏi đó em. Và Kim Lệ cũng mong là quý vị phụ huynh Việt Nam mình nên để ý đến cái chương trình này. Nếu có con đang học lớp 10 năm nay đó, thì mình để ý ở trong trường mà mình nộp đơn, họ xét rất là khó. Nhưng mà khi vô được rồi thì đây là một điều vinh hạnh, vì trường Đại học Melbourne là trường nổi tiếng nhất tại tiểu bang Victoria. Và trường là nằm trong top 40 trường đại học trên 25.000 trường đại học ở trên toàn thế giới.
Bí Ngọc biết là Vi sinh hoạt cộng đồng và cống hiến cho cộng đồng từ khi Vi còn rất là nhỏ, đã tham gia hát cho đài SBS lúc mà Vi 4-5 tuổi. Bí Ngọc nhớ lúc đó
em
là
còn nhớ đúng không?
Cô bé rất là nhỏ rồi nhưng mà lúc nào cũng theo ba, theo mẹ đi hát, ba thì cầm cái đàn guitar, còn lúc đó Vi thì bé xíu giờ siêu, nhưng mà đứng trên sân khấu của SBS rất là tự tin. Cho đến ngày hôm nay thì Vi đã giữ rất là nhiều những cái trọng trách trong trường, như làm school captain, house captain, được bạn bè yêu mến bầu chọn. Nhiều quý thính giả khi mà nghe chương trình cũng sẽ tự hỏi là một người mẹ đồng hành với con, thì chị đã định hướng cũng như là giúp đỡ con như thế nào để con có thể đạt được những cái thành tích học tập xuất sắc cũng như là cống hiến cho cộng đồng như vậy hả chị?
Chị nghĩ là chị may mắn là vì chị thừa hưởng được hai nền giáo dục với em. Chị học ở bên Việt Nam hết năm lớp 12. Rồi khi mình qua Úc thì chị đi học lại lớp 11, 12, rồi vô đại học, rồi ra đi dạy. Thì chị có được cái cơ hội để mà mình chọn những cái chi hay của cái chương trình mình học ở bên Việt Nam để mà mình đem vào, mình kết hợp với những chi mình học được ở Úc. Thì chính vì vậy mà chị dạy con theo một cái kiểu là mình nghiêm với con nhưng mà không nghiêm khắc. Dạ. Rồi từ nhỏ, từ rất là nhỏ là mình dạy cho con mình là không học thuộc lòng, mà mình dạy cho cháu cách suy nghĩ, đặt những câu hỏi là thế nào, tại sao, để cho cháu tự tìm ra câu trả lời, bổ sung thêm vào cái câu trả lời cho cháu, để cho cháu có thể phát triển được cái trí óc của cháu tốt hơn, thay vì là mình học thuộc lòng theo kiểu của Việt Nam mà hồi thời xưa của chị. Cho đến giờ phút này vẫn chưa cho cháu đi học thêm. Vì mình nghĩ là ở trường học, cháu đã có 6 giờ học trong trường mà về mà cháu đi học thêm thì rất là mệt mỏi đấy em. Và trường ở đây thì thầy cô rất là nhiệt tình. Thầy cô rất là nhiệt tình là theo một cái cách là hễ không hiểu bài là mình cứ tìm đến thầy cô, sẵn sàng dạy cho mình trong giờ ăn trưa hoặc là sau giờ học. Thì chỉ có những khi nào mà Vi rất là bí đó thì mới hỏi đến mẹ, chứ còn không thì Vi tự học. Tự học là trắng đấy em, chị dạy con là phải tự học. Mình không có dựa dẫm vào những cái tài liệu hoặc là thầy cô quá nhiều. Thầy cô và những cái tài liệu mình tìm hiểu được, đó là một cái phương tiện, nhưng mà mình phải tự suy nghĩ. Rồi kế tiếp là chị cũng sắp xếp cho cháu có thời gian để cháu làm được những việc cháu thích, như là móc giỏ nè, móc áo nè, may quần áo, đi shop với chị, cháu làm búp bê. Vì chị nghĩ là trẻ con, các cháu cần có những cái khoảng thời gian trống để cho các cháu thư giãn và làm những điều các cháu thích. Thì có như thế thì các cháu mới có thể học giỏi được. Thì đó là một chút xíu chia sẻ của chị.
Khi mà Bích Ngọc biết là chị Nghiêm Lệ là giáo viên á, Thì Bích Ngọc nghĩ là chị Nghiêm Lệ sẽ có một cái phương thức mà dạy con nó rất là nghiêm khắc, hoặc là cũng giống như rất là nhiều cha mẹ gốc Việt khác là cho con đi học thêm nè, rồi đặt ra những cái thành tích, những cái tiêu chuẩn rất là cao trong cái con đường học vấn của con. Nhưng mà khi nghe chị Nghiêm Lệ chia sẻ thì thấy là rõ ràng là cái sự độc lập mà chị hướng đến con ngay từ nhỏ là để cho con tự học, tự suy nghĩ, tự tìm tòi mày mò là cái chìa khóa rất là quan trọng để cho Vi có thể thành công như hôm nay. Thì có một cái điều nữa đó, chị Nghiêm Lệ ơi, thì nhiều cha mẹ gốc Việt họ nói là con cái mà tham gia nghệ thuật rồi ca múa hát á, thì sẽ ảnh hưởng đến việc học academic của con, thậm chí là ngăn cản cái điều này. Họ nói là người nào mà hát hò đó mà ấy thì chắc là học không có giỏi đâu. Nhưng mà Vi hoàn toàn chứng minh cái điều ngược lại. Với một cái gia đình có cái background cả cha mẹ đều là nghệ sĩ như chị ấy, thì chị suy nghĩ sao về cái quan niệm này của nhiều cha mẹ gốc Việt à?
Ông bà mình có một cái câu hay nói là sướng ca vô loài đó em. Rồi chính vì vậy mà cứ theo thời gian cái cha mẹ mình cũng nghĩ như thế. Nhưng mà khi chị qua đây thì chị thấy thật ra những người nghệ sĩ, những người ca sĩ là những người được tôn trọng rất là nhiều, đúng không em? Mỗi lần mà họ lên sân khấu là được mọi người hoan hô. Rồi khi mà, ngay cả khi mà em đi trên xe em cũng hay mở nhạc mình nghe, phải không em? Thì âm nhạc chính là món ăn tinh thần mà chị nghĩ rất là bổ ích và rất là cần thiết. Đặc biệt là khi các cháu mà còn nhỏ đó em, thì cái não bộ của các cháu khi mà phát triển nó cần có một cái sự kết hợp giữa cái não và chân tay, mắt, mũi. Thì âm nhạc là một cái phương cách tốt nhất cho một cái sự kết hợp như vậy. Vì khi em chơi nhạc là em phải đọc cái nốt nhạc, hoặc là em phải thuộc lời bài hát, và cái óc của em phải suy nghĩ cái chỗ đó mình hát như thế nào. Chân tay mình, nếu mình đánh trống thì mình phải nhịp nhàng thế sao. Còn nếu mình múa thì những cái động tác của mình nó phải đi theo nhạc. Tức là cả cơ thể mình và cả não bộ mình đều hoạt động khi mà mình chơi nhạc hoặc là mình hát, mình múa. Thì chính cái đó nó đã giúp cho não bộ của các cháu phát triển rất là nhiều. Và thường là những cháu mà chơi nhạc hoặc là hát hoặc là múa thì thường suy nghĩ rất là mau, suy nghĩ mau hơn những cháu mà không chơi nhạc. Chính vì vậy mà chị lúc nào cũng khuyến khích con chị chơi nhạc. Đó là cái chuyện nó phát triển về tinh thần và về cơ thể. Cái điều thứ nhì chị thấy là khi mà Vi theo chị và anh Miu đi trình diễn, không phải những cái chỗ chương trình lớn đó em, những cái chỗ mà họ cần mình, giống như những chỗ những người vô gia cư, thì khi mình đến đó, khi Vi hát á, thì mình nhìn xuống thấy những người có như họ bị bệnh tâm thần, hoặc là họ có những cái chuyện buồn gì của gia đình mà họ trở thành những người không nhà đó. Thì những ngày như là ngày lễ Easter, hoặc là ngày Christmas, hoặc là New Year, là những cái ngày mà họ thiếu vắng cái không khí gia đình đó em. Thì khi mà anh chị và cháu đến trình diễn thì họ mừng lắm. Rồi Vi nhỏ mà dễ thương á, họ đến họ ôm Vi rồi họ hát chung với Vi. Và khi Vi hát á thì Vi rất là cảm động. Và chị thấy là khi Vi đi hát như vậy, chị đã dạy cho Vi được có lòng nhân hậu và mình biết thương người đó. Chị cũng mong là quý vị phụ huynh khi thấy con mình thích hát hoặc thích chơi nhạc thì cứ cho mình, con mình phát triển những cái sở thích đó, vì nó là những điều rất là ích lợi trong tương lai cho các cháu.
Ngay từ đầu chị Nghiêm Lệ có chia sẻ một cái câu chuyện, đó là bé Vi đã phải chiến đấu với bệnh tật trong suốt một năm qua, và chị cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà con mình đã đạt được cái thành tích như vậy. Mặc dù con có một năm không có thuận lợi chút nào khi mà bị bệnh tật, thì Bích Ngọc được biết đó là bé Vi là nạn nhân của cái việc mà online bully, bắt nạt ở trên mạng rồi phỉ báng ở trên mạng, dẫn đến bé có cái sự suy sụp về tinh thần. Rồi sau đó mắc một cái chứng bệnh, nó rất là ảnh hưởng đến cái việc mà sinh hoạt hàng ngày. Không biết là chị Nghiêm Lệ có cảm thấy thoải mái không khi mà chia sẻ cái hành trình của Vi khi mà vượt qua căn bệnh này trong suốt 2 năm.
Chị cảm ơn em đã đặt cho chị cái câu hỏi này. Thật ra là khi chị đang lắng nghe những lời của em á, trong đầu chị nó như là một cái cuốn phim nó quay lại vậy đó Ngọc. Nó quay lại hơn một năm trời khổ sở của gia đình chị. Nhưng lại cũng xin chia sẻ với quý vị đang nghe đài SBS là cháu Vi là đúng là nạn nhân của việc bị phỉ báng trên mạng, mà hoàn toàn không phải là lỗi của cháu. Coi như một điều không may, không tiện nói ra, nhưng mà hoàn toàn không phải lỗi của cháu. Và cháu làm một cái việc tốt là đi hát cho cộng đồng, mà cháu lại bị phỉ báng vì những cái lý do mà mình không ngờ đến được. Lúc cháu bị như thế thì Nghiêm Lệ là một người mẹ, khi mà những cái nick giả đi vô Facebook của một cái người share chương trình của cháu về và nói những lời nhục mạ cháu. Khi cháu hát hai bài quốc ca thì Nghiêm Lệ có đứng ra bảo vệ con mình. Thì cái này là một sơ suất của Nghiêm Lệ, là lúc đó Nghiêm Lệ rất là buồn vì thấy là ba bốn người đi vô kiếm chuyện với con mình, thì mình vì tình thương con mà mình bảo vệ mà mình quên đi là con mình nó hiểu tiếng Việt. Thì khi những khi mà Nghiêm Lệ viết trên Facebook hoặc là Nghiêm Lệ buồn rồi khóc, lúc đó chị khóc, em khóc cũng nhiều, thì cháu nó nghe được và hiểu được hết. Thì Vi lại có cái cảm giác là có lỗi với mẹ, vì vì Vi hát cho cộng đồng, Vi hát hai bài quốc ca mà mẹ phải bảo vệ Vi, mà mẹ bị người ta chửi bới và người ta chửi bới Vi, thì Vi bị stress, Vi bị stress rồi dẫn đến khủng hoảng tinh thần đó Ngọc. Thì lúc đó cháu giấu, cháu không nói, thì chỉ là một cái căn bệnh cảm bình thường, tức là nó trigger, cái căn bệnh cảm nó trigger. Mấy tuần liên tục cháu bị stress. Sau khi cháu hết bệnh cảm thì từ từ sức khỏe của cháu nó suy sụp và đi đến mức độ là sau 2 tháng sau đó, cháu bệnh từ tháng 10 đến tháng 12 thì cháu không đi được nữa. Thì khi mình đi bác sĩ gia đình thì họ cho chị biết là cháu bị bully, nhưng mà cháu không, họ nghi. Thì chị tìm hiểu ở trường thì cháu được yêu mến lắm. Rồi ở nhà thì cha mẹ yêu quý, rồi thầy cô cũng yêu quý cháu. Rồi cháu đi sinh hoạt ở trong gia đình Phật tử Đại Bi Quan Âm thì chị Hồng Huynh trưởng và mọi người rất là thương, rất là lo cho cháu. Thì mình không tìm ra được là cái source nào đã đưa đến cái sự khủng hoảng tâm lý. Thì đến tháng 12 khi mà cháu hoàn toàn kiệt sức và tim của cháu nó đọc cái nhịp thường của mình 65, thì cháu nó đã lên đến 180 nhịp trong một phút đó, thì có thể bị trụy tim và chết bất cứ lúc nào. Thì bác sĩ gia đình bảo lập tức phải chở vào bệnh viện Royal Children Hospital. Và cháu nằm đó 2 tuần lễ thì được những chuyên viên, tức là những người bác sĩ về thần, về não bộ, bác sĩ về tim, người psychiatrist là bác sĩ tâm thần và người bác sĩ mà lo cho nhi đồng đó, làm những cái test và họ đem vô máy scan. Cuối cùng thì họ cho chị biết là cháu vì bị khủng hoảng tinh thần gây đến trầm cảm và mắc vào một cái hội chứng gọi là POTS, tức là postural orthostatic tachycardia syndrome. Thì cái hội chứng này nó làm cho khi Vi đứng lên hoặc là cử động thì máu không lên được não, và khi máu không lên được não thì tim của cháu nó phải đập rất là mau để mang máu và thức ăn lên não. Thì chính vì tim đập như vậy mà cháu có thể bị heart attack hoặc là trụy tim và chết bất cứ lúc nào á. Cháu không đi được, cháu phải ngồi xe lăn, bị nhức đầu 24 tiếng đồng hồ một ngày, chóng mặt không thấy đường. Nếu mà cháu nhìn Ngọc thì cháu sẽ nhìn ra thành hai em Bích Ngọc chứ không phải là một, tức là bị double vision em. Tai không nghe được, mắt không nhìn chữ được. Và khi cháu nhập viện thì phải nằm trong cái phòng kéo rèm tối hết, thì người ta truyền những cái thuốc vô để giúp cho cháu giảm đau mà cũng không giảm được. Thì sau đó thì tổng cộng 3 lần cộng lại là khoảng hơn 1 tháng trời ở bệnh viện. Thì khi về thì hàng tuần vẫn phải vào bệnh viện chữa tiếp. Cháu thì bệnh viện không cho cháu đi học full time nữa đó Ngọc. Cháu chỉ đi học được mỗi một ngày là 1 giờ. Có khi là mệt thì không được học luôn, vì lúc đó chị sợ là cháu sẽ chết bất cứ lúc nào đó em. Mình chỉ nghĩ đến cái mạng sống của con mình, thành ra là mình không nghĩ đến chuyện học nữa em. Vì mình tuyệt vọng, mình không biết là khi nào con mình nó lành và khi nào thì nó sẽ ra đi. Rồi cháu uống thuốc trầm cảm trong vòng 6 tháng. Cái này thì Nghiêm Lệ xin được chia sẻ với quý vị phụ huynh để cho quý vị biết là bé Vi là một cháu rất là mạnh mẽ mà vẫn có thể bị khủng hoảng tinh thần và đi đến trầm cảm. Bệnh viện cho cháu uống thuốc trầm cảm 6 tháng đầu, nó không có cái thuốc đó, nó không có hoạt động, không có giúp được cháu. Thì mới 3 tháng sau này nữa đó thì gặp được ông bác sĩ về tâm thần của bệnh viện, là một anh rất giỏi. Thì ông đổi cho cháu một thứ thuốc khác. Thì ông có cho biết là một cái rare side effect, phản ứng phụ của cái thuốc này là trong 3 tuần đầu có thể làm cho Vi rất là buồn và ý nghĩ, những cái ý nghĩ tiêu cực đến với cháu, và cháu có thể đi đến ý định là đi tự tử. Thì ông nói là chị phải trông chừng cháu. Thì trong 3 tuần đó, Ngọc có biết là ban đêm chị không dám ngủ. Và chị nói con à, khi nào con buồn thì con cho mẹ hay con gọi mẹ dậy. Nhưng mà mình vẫn sợ là khi cái thuốc nó ảnh hưởng rồi cháu nó làm cái điều dại dột mình không biết đó. Thì tối là chị dỗ cháu ngủ, xong rồi là chị ra chị mang hết dao kéo và những thứ thuốc đó chị để hết vô một cái thùng và chị mang lên lầu chị giấu, vì cháu không đi được thì mình biết cháu không bò lên lầu được. Bây giờ thì cháu đã vui được, bước đi được vài bước, vì hàng tuần mình cũng đi vật lý trị liệu. Chứ lúc trước là cháu lết không à em, cháu không tự tắm rửa được, chị phải làm cho cháu. Cháu mới tắm được khoảng 2 tháng nay, tức là đau đớn nhiều. Một cái sự nỗ lực mà chị nghĩ là khi mà mọi người thấy chị bỏ hình cháu lên Facebook, thấy cháu cười, nhưng mà đằng sau cái nụ cười đó là những giọt nước mắt không ngưng nghỉ của mẹ và của cả con. Chị rất là mong là những vị phụ huynh khi nghe những cái lời tâm tình này của chị thì mình để ý đến con mình một tí. May là Vi nó rất là gần với chị đó Ngọc, và Vi rất là gần với bạn bè, thành ra khi mà cháu đi xuống rớt xuống cái hố sâu của trầm cảm thì được rất là nhiều cánh tay đưa ra để cứu vớt cháu lên, giúp cho cháu vượt qua được những cái giờ phút mà nặng nề trong trong đời sống của cháu.
Suốt 2 năm qua với một cái khủng hoảng cả tinh thần và thể chất rất là lớn, thì Tính Ngọc rất là thương cảm cho Vi. Cũng rất là may mắn là với cái nghị lực tự thân của Vi và cái sự giúp đỡ của gia đình, của bạn bè, nhà trường mà Vi có thể thành công và đạt được cái giải thưởng. Thì đây giống như là một cái món quà. Mọi nỗ lực của Vi thì nó đều tạo ra được cái trái ngọt.
Cháu khoảng từ 15 tuổi thì thường hay bị, và 80% là các cháu nữ mà họ gọi là những người là high achiever, mà có những cái suy nghĩ mà sâu sắc đó em. Thì cháu bị nhiều hơn các cháu trai, và nó sẽ đỡ dần cho đến khoảng 20 tuổi em. Thì có thể sẽ trở lại hoặc là hết thì mình cũng chưa biết. Đây là một cái chứng bệnh mà nói chung là chị và gia đình cần phải rất là quan tâm, và cho cháu, những cháu bị bệnh, một cái niềm tin và cái lạc quan trong cuộc sống đó em. Xin cảm ơn quý vị đồng hương Việt Nam đã nghe những lời tâm tình của chị. Thắp sáng một gia đình.